là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có tin chính sau. Các đồng chí lãnh đạo dự và vui Tết Trung thu với các cháu thiếu niên nhi đồng ở thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ. Ngành y tế tổ chức hội thảo truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh đột tử. 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Yên sẽ phản ánh những vấn đề diễn ra tại địa phương thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 30 tháng 9 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề Trung thu cho em năm 2017. Dự và chung vui đêm hội trăng rằm có các đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía Trung ương đoàn tới dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, lãnh đạo các ban của Trung ương đoàn, đại diện các nhà tài trợ tổ chức chương trình. Chương trình Trung thu cho em được tổ chức tại thị xã Nghi Lộ, nằm trong chuỗi hành trình đêm hội Trung thu miền Tây Bắc do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn các địa phương tổ chức. Đây là một chương trình có quy mô lớn dành cho trẻ em tại 6 tỉnh Tây Bắc và Yên Bái, là điểm cuối cùng trong hành trình Trung thu qua miền Tây Bắc. Đây cũng là một chương trình có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi vùng Tây Bắc nhằm kết nối những vòng tay nhân ái, tấm lòng hảo tâm để cùng đem lại niềm vui Trung thu cho trẻ em vùng dân tộc và miền núi. Thắp sáng cho các em niềm tin và hy vọng vào cuộc sống bằng sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng và xã hội. Dự phát biểu chung vui và tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng tham dự đêm hội Trung thu cho em tại xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các gia đình cần thường xuyên chủ động phối hợp với nhà trường, tổ chức đoàn đội, chăm sóc và giúp đỡ các em thiếu niên nhi đồng học tập tiến bộ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bắc Hồ. Đồng chí cũng mong muốn các cháu học sinh phấn đấu học thật giỏi, đoàn kết, yêu quý và giúp đỡ nhau trong học tập và giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập rèn luyện. Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã trao 10 suất học bổng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập. Hội đồng đội Trung ương trao 10 suất học bổng Vừa A Dính, Báo Tiền Phong trao 10 suất học bổng. Công ty Sổ số Việt Lót trao 50 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 1.200 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Trước đó, các em thiếu niên nhi đồng đã được tham gia rước đèn ông sao, thưởng thức màn múa lân, các tiết mục văn nghệ và những màn trình diễn ảo thuật đặc sắc. Tham gia các trò chơi dân gian tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi cho các em.
Nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh lý đột quỵ gây tử vong nhanh và một số cấp cứu thường gặp. Dự hội thảo có giáo sư Lê Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự hội thảo có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đột quỵ là bệnh lý gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau tim mạch và ung thư, nhưng đứng đầu trong những nguyên nhân gây tàn phế. Đột quỵ xảy đến nhanh và bất ngờ, hậu quả có thể dẫn đến tử vong hoặc 90% người sống sót đều mang di chứng nặng nề về thần kinh và vận động. Tại hội nghị, lãnh đạo các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bệnh lý đột tử như dấu hiệu nhận biết, nhận định tình trạng cấp cứu, hướng dẫn phòng chống các bệnh đột tử gây tử vong nhanh và xử trí một số cấp cứu ban đầu. Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hướng dẫn cách phòng chống một số bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa thường gặp như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, béo phì. Tiếp đó là các đại biểu đã hỏi đáp các chuyên gia giáo dục sức khỏe về cách phòng chống bệnh lý gây đột tử, tử vong nhanh và một số cấp cứu thường gặp. Theo báo cáo trung bình, mỗi năm tỉnh Yên Bái có từ 1.400 đến 1.600 người có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ. Nhưng hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái mới chỉ tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân. Do đó, truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh lý đột tử gây tử vong nhanh và một số cấp cứu thường gặp là hoạt động thiết thực giúp cho mọi người được trang bị đầy đủ những kiến thức về đột quỵ, từ đó có thể chủ động phòng ngừa bệnh đột quỵ đến 80%, tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của căn bệnh nguy hiểm này.
Sáng ngày 1 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Sở Y tế Yên Bái đã tổ chức hội thảo nâng cao văn hóa ứng xử bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại hội thảo, gần 200 đại biểu là các trưởng khoa phòng, chủ tịch công đoàn, điều dưỡng trưởng, tổ trưởng tổ công tác xã hội của các đơn vị y tế trong toàn ngành y tế tỉnh Yên Bái đã được các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ và tập trung thảo luận các nội dung chính về nghệ thuật giao tiếp ứng xử của thầy thuốc với bệnh nhân và gia đình, cách xử trí một số tình huống trong giao tiếp ứng xử thường gặp của cán bộ nhân viên y tế với bệnh nhân, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tế để có kỹ năng giao tiếp tốt. Qua hội thảo, các cán bộ làm công tác y tế tại các bệnh viện đã được trang bị những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp với người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị. Từ đó giúp các cán bộ y tế có những thay đổi trong quan điểm nhận thức được tầm quan trọng về cách giao tiếp ứng xử giữa bệnh nhân và thầy thuốc tại bệnh viện, cũng như giao tiếp ứng xử hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố xây dựng niềm tin của người bệnh đối với ngành y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói riêng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Đài Truyền Thanh Truyền hình Văn Yên, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền Thanh Truyền hình Văn Yên với đồng chí Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban An toàn Giao thông huyện, xoay quanh vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp đó là bài viết phản ánh việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông của xã An Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kéo giảm và tiến tới giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Tìm hiểu về những giải pháp đã thực hiện cũng như những giải pháp đề ra trong thời gian tới để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phóng viên Lan Hành có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết huyện Văn Yên đã triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn như thế nào trong những tháng đầu năm 2017?
Trong 9 tháng đầu năm 2017, thì huyện Văn Yên luôn luôn xác định là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Do vậy là chúng tôi đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã ban hành các cái kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông để chỉ đạo trong năm 2017, kết hợp tổ chức hưởng ứng lễ gia quân để thực hiện năm an toàn giao thông năm 2017 do Ban An toàn Giao thông tỉnh phát động, triển khai các văn bản của tỉnh và của huyện nhằm tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán cũng như là mùa lễ hội xuân, tổ chức dọn dẹp hành lang, vỉa hè, lòng đường, kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng trên địa bàn huyện. Thế và cũng đã chỉ đạo chương trình hành động, cuộc vận động xây dựng phong trào là văn hóa giao thông với Bình Yên Sông Nước năm 2017 để mà tăng cường cái công tác đảm bảo an toàn đối với cái hoạt động vận tải hành khách đường thủy trên địa bàn huyện. Thế và bên cạnh đó thì cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc công điện 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như là chỉ đạo thực hiện công điện số 01 của Sở Giao thông Vận tải về ứng phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Thế và đặc biệt là năm 2017 thì huyện Văn Yên đã chủ động ban hành và triển khai cái kế hoạch tổ chức đợt cao điểm chấn chỉnh sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Mậu A và các xã trọng điểm và đã thu được những cái kết quả rất là tích cực.
Vậy đồng chí có đánh giá như thế nào về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên 9 tháng đầu năm?
Về tình hình an toàn giao thông những tháng đầu năm trên địa bàn huyện thì diễn ra nhiều cái sự kiện quan trọng. Do đó là lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại các địa phương thì tăng đột biến. Điều này khiến cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện có nhiều phức tạp. Song với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các cấp các ngành, đặc biệt là việc triển khai thực hiện quyết liệt các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an huyện, nên là tình hình trật tự an toàn giao thông tại các địa phương những tháng đầu năm 2017 là cơ bản ổn định và tiếp tục được giữ vững. Trong 9 tháng đầu năm 2017 thì trên địa bàn huyện đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, giảm 1 người so với cùng kỳ, bị thương 20 người, làm hư hỏng xe ô tô là 9 chiếc và 12 xe mô tô. Tổ chức rà soát, đo đạc, kiểm đếm, lập danh sách, hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân tự giác giải tỏa những công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Qua đó thì trong tổng số là 1.871 điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, thì sau khi tuyên truyền thì đã có 1.821 điểm tự tháo dỡ, bằng 97,3% số điểm vi phạm đã được tự giác tháo dỡ. Và cũng trong thời gian trên thì công an các địa phương trong toàn huyện thì cũng đã tăng cường công tác tuần tra, đã xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 2 tỷ đồng nộp vào ngân sách đối với các cái trường hợp mà vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng mà đánh giá lại thì chúng tôi thấy rằng là nhìn chung là công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ gia tăng về tai nạn giao thông, cũng như là cũng còn một số những vấn đề hạn chế như là các cái điểm lấn chiếm hành lang vỉa hè để bán hàng và kinh doanh không đúng nơi quy định thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Thế và cái số người và vi phạm trật tự an toàn giao thông thì cũng vẫn còn nhiều, thế và có cái biểu hiện là sẽ gia tăng vào cái dịp lễ Tết cũng như là các cái mùa lễ hội, nếu như mà chúng ta không có những cái biện pháp tuyên truyền hiệu quả hoặc là xử lý quyết liệt thì rất dễ dẫn đến cái nguy cơ tai nạn giao thông sẽ gia tăng.
Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn, trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ triển khai các biện pháp gì thưa đồng chí?
Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai thực hiện tốt một số những cái nhiệm vụ chủ yếu như sau. Thứ nhất là tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Nghị quyết 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp trọng tâm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là hướng dẫn các xã thị trấn tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 tại các địa phương theo chủ đề là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với tinh thần là tính mạng con người là trên hết. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền gắn với chủ đề năm an toàn giao thông 2017, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. Thứ ba là các lực lượng chức năng thì sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường nông thôn, mở các đợt cao điểm để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm, tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản, kinh doanh kho bãi, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn thì không xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải vượt quá tải trọng cho phép. Thứ tư là tiếp tục triển khai và duy trì kết quả đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch về tổ chức đợt cao điểm chấn chỉnh, sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Mậu A và các xã khác trong địa bàn huyện. Thứ năm là tổ chức các cái chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề như quy tắc giao thông đường bộ, sử dụng làn đường, phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm, quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách, vận động người đi đò, sử dụng cái dụng cụ nổi cá nhân, không điều khiển xe máy vào đường cao tốc, không đi bộ trên đường sắt hoặc tự ý mở các lối đường ngang dân sinh qua đường sắt. Thứ sáu là tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên của huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phát động trong các tổ chức cơ sở đoàn nhằm thực hiện chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với tinh thần là tính mạng con người là trên hết, cũng như là tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình Văn Yên. Quý vị và các bạn thân mến, An Bình là địa phương có hệ thống đường giao thông tương đối đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đặc biệt hơn, An Bình là điểm nút giao thông của các xã vùng thượng huyện. Các địa phương Lâm Giang, Làng Thíp, Đông An, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm đều lưu thông qua địa bàn xã An Bình. Chính vì vậy, lưu lượng phương tiện cũng như người tham gia giao thông là khá lớn. Với đặc thù đó, An Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Bài viết của phóng viên Thu Nhài. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra, xã An Bình đã thường xuyên củng cố ban an toàn giao thông của địa phương, đưa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thành nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của xã. An Bình luôn đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Ban an toàn giao thông xã An Bình nhận định có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn, đó là phương tiện cơ giới cá nhân tiếp tục gia tăng, mật độ các xe cơ giới có tải trọng nặng có chiều hướng tăng. Trong khi đó, hệ thống đường giao thông còn hạn chế, hành lang an toàn giao thông của một số tuyến đường có thể tiếp tục bị tái lấn chiếm do sự phát triển kinh tế xã hội, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro có thể gây sạt lở làm ách tắc giao thông. Trước những nguy cơ tiềm ẩn đó, nhằm đảm bảo mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất, phù hợp với kế hoạch đề ra, Ban An toàn Giao thông xã An Bình đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở lĩnh vực đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa đến các cơ quan, đơn vị, người điều khiển phương tiện và nhân dân trên địa bàn. Tập trung quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Nêu cao tính gương mẫu chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cán bộ công chức trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan, thành viên Ban An toàn Giao thông, tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông, v.v. Khi xác định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn Giao thông xã An Bình đã đề ra các giải pháp hữu hiệu sát thực tế để giảm thiểu tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Xã An Bình đã chỉ đạo các thôn bản, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường sắt, nghị định số 34 của Chính phủ và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nghị định số 11 của Chính phủ về quy định quản lý hạ tầng giao thông, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên các tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, làm nơi buôn bán tập kết vật liệu xây dựng, không tuốt lúa, phơi nông sản, bóc gỗ, đốt rơm rạ trên đường và hành lang an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tổ chức duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn do địa phương quản lý, huy động sự đóng góp của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường giao thông liên thôn theo kế hoạch được giao nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân địa phương. Cấp ủy chi bộ cơ sở đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ của mọi đối tượng tham gia giao thông. Đồng chí Nguyễn Trọng Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban an toàn giao thông xã An Bình cho biết.
Trước hết, đối với địa bàn An Bình là một trong những xã có cái hệ thống đường giao thông tương đối là thuận lợi, có trục đường tỉnh lộ 163 đi qua và tỉnh lộ 164, và có cái đầu mối giao lưu hàng hóa với các xã trong vùng là Thượng Huyện. Ủy ban xã đã xác định cái công tác đảm bảo về trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ. Xã đã thành lập cái ban an toàn giao thông của xã, đồng chí chủ tịch ủy ban làm trưởng ban, đồng chí phó công an làm phó ban thường trực cùng các thành viên khác. Thế và biện pháp là trước hết là chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền bà con nhân dân về hiểu về cái luật giao thông đường bộ. Hai nữa là tuyên truyền về cái việc mà không lấn chiếm hành lang lòng lề đường để bày hàng hóa bán hàng hoặc là vật liệu xây dựng. Vấn đề thứ ba là chúng tôi tổ chức thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông tại khu phố Trái Hút. Và vấn đề thứ tư là giao cho ban công an xã phối kết hợp với tổ an toàn giao thông, đồng thời là kết hợp với lực lượng công an huyện, đặc biệt là tổ kiểm tra kiểm soát an toàn giao thông của công an huyện Vân Yên, và xây dựng cái kế hoạch hàng tuần là thường xuyên là đi kiểm tra các cái tuyến đường và các cái tụ điểm mà trọng điểm để hạn chế tối thiểu những cái trường hợp vi phạm về luật an toàn giao thông. Ý thức của người dân là đã được nâng lên, người có phương tiện tham gia là cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh, dẫn tới là trong những năm gần đây trên địa bàn xã An Bình là không có những vụ việc mà tai nạn giao thông hoặc là va chạm va quệt về phương tiện đáng thương nào xảy ra.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của địa phương, Công an xã An Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an xã đã dự báo tình hình gia tăng tai nạn giao thông ở từng đoạn đường, từng khu vực, tập trung phân tích tình hình tai nạn giao thông, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, chỉ rõ cách thức phòng tránh để tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả. Mặt khác, lực lượng Công an xã An Bình đã đẩy mạnh các hoạt động trực tiếp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông như tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải, quản lý giao thông, xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông. Đồng chí Phạm Xuân Hội, trưởng Công an xã An Bình cho biết.
Về đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông ấy, thì hàng tháng là chúng tôi đều có kế hoạch là tuần tra kiểm soát giao thông phối hợp với Công an huyện Văn Yên, là tổ giao thông của Công an huyện Văn Yên đóng trên địa bàn xã ở trạm Công an Trái Hút. Chúng tôi thường xuyên là tuần tra kiểm soát và xử lý những cái lỗi vi phạm giao thông là không đội mũ bảo hiểm này, chở vượt quá số người quy định này và chuyển hướng rẽ không phát tín hiệu. Là chúng tôi cũng đã phối hợp nhịp nhàng và rất là tốt và đã xử lý được rất nhiều các trường hợp vi phạm. Về công tác tuyên truyền, chúng tôi đã triển khai là tuyên truyền lồng ghép với lại các thôn. Các thôn tổ chức họp thôn thì chúng tôi sẽ lồng ghép vào để tuyên truyền về cái an toàn giao thông theo nghị định 46 của chính phủ. Thế và đặc biệt là phối hợp với công an huyện là tuyên truyền ở các trường học, trường cấp 3 Trần Phú và trường cấp 1-2 của xã An Bình để tuyên truyền tới các cháu tham gia giao thông phải đủ bảo hiểm và không được chở xuống người quy định. Từ đầu năm giờ tai nạn giao thông là cũng đã hạn chế, không có vụ việc nào nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã.
Mới đây, xã An Bình đã triển khai thực hiện công tác chấn chỉnh sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ với biện pháp vừa mềm mỏng vừa cương quyết cả trong tuyên truyền lẫn xử lý vi phạm, nên hành lang đường bộ tại xã An Bình đã có những chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai đã xác định 140 hộ dân vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Các hộ vi phạm đã ký cam kết tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ. Kết quả sau một tháng triển khai, 139 hộ dân đã thực hiện tự giải tỏa, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, chặt bỏ cây xanh, trả lại hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Bên cạnh công tác giải tỏa hành lang, Ban An toàn Giao thông xã An Bình đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuyên truyền và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Trong 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an xã đã thực hiện tuyên truyền tại 8 thôn bản, 2 trường học, thu hút trên 3.000 lượt người tham gia. Tổ chức 40 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện 125 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 10 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ở mỗi thôn của xã An Bình đã thành lập được tổ tự quản về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các thành viên trong tổ tự quản đã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong thôn của mình chấp hành tốt luật an toàn giao thông, không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu và không để con em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, thành viên các tổ tự quản đã thường xuyên vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, không tập kết vật liệu, xả thải, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Anh Hà Ngọc Thắng, thành viên tổ tự quản an toàn giao thông thôn Trái Hút, xã An Bình nói.
Chúng tôi là một thành viên trong tổ tự quản của thôn bản. Tôi thường xuyên cùng với anh em đi làm, ví dụ như là công tác tuyên truyền vận động bà con là không căng kẻ biển ra lòng lề đường, hoặc không bán hàng hóa ra trên lòng lề đường, hoặc là giữ gìn vệ sinh chung, tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được, nắm được cái về vấn đề trật tự an toàn giao thông thì cũng hàng tháng đi tuyên truyền vận động bà con là cứ về trật tự an toàn giao thông rồi là.
Thời gian tới, xã An Bình sẽ tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy, đồng thời mở các đợt cao điểm xử lý các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm. Tập trung kiểm tra, rà soát các điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ hành lang, lòng lề đường, công trình đường bộ và chế tài xử lý vi phạm, tác hại của việc sử dụng rượu bia đối với sức khỏe, an toàn giao thông. Với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được Ban An toàn xã An Bình đưa ra, đã, đang và sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Văn Yên thực hiện. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.